Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ tư ngày 14 tháng 5 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin cảnh báo mùa cúm nguy hiểm tại Úc đến sớm. Úc đang đối mặt với một mùa cúm đến sớm và dữ dội, với hơn 63.000 ca nhiễm đã được ghi nhận và số ca tử vong do cúm đang tăng nhanh nhất trong nhiều năm. Theo Cục Thống kê Úc, số người tử vong vì cúm trong năm 2024 đã tăng hơn 65% so với năm trước và xu hướng này tiếp tục duy trì sang đầu năm nay. Chỉ riêng tháng 1 năm nay đã có 16 ca tử vong vì bệnh cúm, cao hơn hầu hết các năm trước. Giới chuyên gia cảnh báo dịch cúm năm nay đang lây lan nhanh trên khắp các tiểu bang và vùng lãnh thổ, với hàng ngàn ca được phòng xét nghiệm xác nhận chỉ trong vài tháng đầu năm. Hãng tin Yahoo News cho biết, nguyên nhân được cho là do mùa cúm đến sớm, giống như mô hình của các nước Bắc bán cầu cùng với tỷ lệ tiêm chủng thấp tại Úc. Vaccine ngừa cúm năm nay đã được cập nhật để ứng phó với các chủng cúm mới, đặc biệt là H3N2, một biến thể có khả năng biến đổi nhanh và khó kiểm soát. Ngoài cúm, các virus khác như COVID-19, virus hợp bào hô hấp, norovirus và cúm gia cầm H5N1 cũng đang được theo dõi chặt chẽ. Dù chưa có bằng chứng lây từ người sang người, H5N1 đã xuất hiện ở một du khách trở về từ Ấn Độ trong năm ngoái. Các chuyên gia kêu gọi người dân đi tiêm ngừa vì theo khảo sát quốc gia mới nhất, gần 1/3 người Úc chưa tiêm cúm trong 2 năm qua. Tiêm vaccine vẫn là cách tốt nhất để tránh nhập viện hoặc biến chứng nặng do cúm gây ra. Chính quyền lao động bang Victoria đã hoàn tất bãi đáp trực thăng trên đỉnh bệnh viện Frankston, một cột mốc quan trọng trong dự án tái phát triển bệnh viện trị giá hơn 1 tỷ đô la, hiện bước vào năm cuối của giai đoạn xây dựng chính. Đây là dự án hạ tầng y tế lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực phía đông nam Melbourne, dự kiến sẽ giúp chăm sóc thêm 35.000 bệnh nhân mỗi năm khi hoàn thành. Bãi đáp mới giúp bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch được đưa đến bệnh viện nhanh chóng qua tháp dịch vụ y tế cao 12 tầng, đồng thời hỗ trợ chuyển viện khẩn cấp đến các bệnh viện khác tại tiểu bang. Theo hãng tin Premier, bãi đáp được lắp đặt bằng các mô đun nhôm cường lực được dựng sẵn dưới mặt đất rồi nâng lên bằng cần cẩu, tích hợp đầy đủ hệ thống chiếu sáng và chữa cháy. Toàn bộ bệnh viện sau khi hoàn thiện sẽ có thêm khu phẫu thuật nội trú, khu mổ hiện đại, dịch vụ phụ nữ và trẻ em cùng trung tâm điều trị ung thư, giúp giảm thời gian chờ, tăng số lượng bệnh nhân được chăm sóc và giảm áp lực cho các bệnh viện lớn khác. Dự án được chính quyền bang triển khai thông qua Tổ chức Xây dựng Y tế Victoria phối hợp cùng với Trung tâm Y tế Peninsula Health và Liên danh Exemplar Health. Trong thời điểm xây dựng bận rộn nhất, hơn 900 nhân viên đã làm việc tại công trường, đóng góp gần 2,4 triệu giờ lao động để xây dựng bệnh viện mới hiện đại hơn cho cộng đồng. Hãng tin The Age đưa tin, hàng ngàn học sinh ở New South Wales sẽ được thi lại kỳ thi vào lớp chọn sau sự cố hỗn loạn các điểm thi lớn khiến cảnh sát phải can thiệp để kiểm soát đám đông. Sở Giáo dục New South Wales thông báo rằng học sinh thi tại các vùng Randwick, Canterbury và trung tâm Sydney Olympic Park sẽ được sắp xếp thi lại trong những tuần tới tại các trường công lập. Người phát ngôn của Sở Giáo dục New South Wales, Omuradidas, cam kết đề thi mới sẽ được sử dụng để đảm bảo công bằng. Sở Giáo dục New South Wales cũng gửi lời xin lỗi đến phụ huynh, thừa nhận hoạt động tổ chức kém và áp lực đám đông đã gây căng thẳng không đáng có cho học sinh. Sự cố khiến các buổi thi phải tạm hoãn và nhà thầu tư nhân Genesis, đơn vị được giao việc tổ chức kỳ thi với hợp đồng trị giá 45 triệu đô la, hiện chưa xác nhận liệu hợp đồng có bị xem xét lại hay không. Năm nay là lần đầu tiên kỳ thi vào lớp chọn được tổ chức tại các trung tâm quy mô lớn và theo hình thức trực tuyến, thay vì ở các trường học như các năm trước. Nhưng sự thay đổi này đã dẫn đến tình trạng rối loạn nghiêm trọng. Tại vùng Canterbury, hàng ngàn phụ huynh và học sinh chen lấn khiến một bài thi bị hủy. Trong khi tại vùng Randwick và trung tâm Sydney Olympic Park, cảnh sát và lực lượng kiểm soát bạo động đã được điều động. Một số học sinh bị thất lạc, có em phải nhờ người lớn gọi điện cho cha mẹ. Trong khi đó, trung tâm Sydney Olympic Park còn gặp lỗi kỹ thuật khiến 51 học sinh không thể hoàn tất bài thi. Nhiều phụ huynh đã kêu gọi điều tra toàn diện, trong khi các trung tâm luyện thi tư nhân nhanh chóng quảng bá dịch vụ luyện thi giảm giá chỉ vài giờ sau sự cố. Chính quyền lao động bang Victoria đang mở rộng chương trình tiêm vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ miễn phí, thiết lập thêm 4 điểm tiêm chủng mới tại Melbourne và mở rộng tiêm chủng đến nhiều nhà thuốc trên toàn tiểu bang. Hãng tin Premier đưa tin, đây là nỗ lực của chính quyền bang nhằm bảo vệ cộng đồng trước nguy cơ lây lan trở lại của bệnh đậu mùa khỉ sau khi số ca bệnh tăng lên trong năm ngoái. Giám đốc phụ trách y tế Marianne Thomas cho biết, sáng kiến nhà thuốc cộng đồng ngừa bệnh đậu mùa khỉ sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 6, giúp người dân tiếp cận vaccine dễ dàng hơn mà không phải chi trả chi phí khám bác sĩ hoặc phí tiêm chủng tại nhà thuốc, thường khoảng 20 đô la. 4 địa điểm tiêm chủng mới tại các vùng North Coast, Upper Foot, Carlton và Footscray hiện đang hoạt động, giúp người dân đặt lịch hoặc đến tiêm vaccine trực tiếp vào các ngày trong tuần hoặc cuối tuần. Vaccine gồm 2 liều, tiêm cách nhau 28 ngày, giúp bảo vệ hiệu quả người dân khỏi bệnh đậu mùa khỉ. Căn bệnh lây truyền qua tiếp xúc da kề da kéo dài hoặc thân mật, có thể gây phát ban, sốt và sưng hạch, với nguy cơ kéo dài đến khi tất cả các tổn thương da lành hẳn. Một người đàn ông đã bị bắt giữ ở vùng Preston vào sáng ngày 13 tháng 5 sau khi bị cáo buộc lái xe nguy hiểm và gắn biển số giả. Cảnh sát, trong đó có lực lượng chiến dịch Operation Trinity, đã phát hiện một chiếc Honda SUV màu đen có hành động lái xe nguy hiểm với tốc độ cao gần đường Wall Street vào khoảng 3 giờ rưỡi sáng hôm đó. Chiếc xe sau đó đã vượt đèn đỏ trên đường St. George's Road và bị truy đuổi bởi lực lượng cảnh sát dưới mặt đất, phối hợp cùng đơn vị cảnh sát sử dụng trực thăng. Chiếc xe bị bỏ lại trong một bãi đậu xe trên đường Panola Street và tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Trong lúc truy đuổi nghi phạm, cảnh sát đã nhìn thấy người này ném một số vật dụng và đã nhanh chóng bắt giữ hắn. Nghi phạm đã được đưa đến bệnh viện để điều trị và sẽ bị cảnh sát thẩm tra. Gần hiện trường, cảnh sát đã thu giữ một chiếc túi dùng để đeo ngang bụng, chìa khóa xe và một chiếc điện thoại di động. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Cảnh sát kêu gọi bất kỳ ai có thông tin, hình ảnh CCTV hoặc video từ camera hành trình, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Hơn 1 triệu suất ăn đã được chuẩn bị tại bếp ăn từ thiện lớn nhất nước Úc nhằm hỗ trợ người dân Victoria đang gặp khó khăn nhờ sự hỗ trợ của chính quyền lao động Allen. Bếp ăn của tổ chức từ thiện Fair Share tại vùng Upper Foot vừa đánh dấu tròn một năm hoạt động trở lại sau khi được nâng cấp với khoản tài trợ 2,2 triệu đô la từ chính quyền bang, giúp nơi này nấu tới 5.000 suất ăn mỗi ngày, phân phối đến hơn 400 tổ chức từ thiện đang hỗ trợ những người gặp khó khăn về chi phí sinh hoạt. Hãng tin Premier cho biết thêm, việc nâng cấp bếp cũng giúp tổ chức Fair Share mở rộng chương trình Meals for the Mob, tổ chức các buổi nấu ăn cộng đồng nhằm kết nối và tôn vinh văn hóa của cộng đồng thổ dân. Với đội ngũ hơn 600 tình nguyện viên và các đầu bếp chuyên nghiệp, tổ chức Fair Share còn phối hợp cùng tổ chức cứu trợ thực phẩm Second Bite để tăng khả năng cung cấp bữa ăn cho người dân. Kể từ năm 2020, chính quyền bang đã đầu tư hơn 56 triệu đô la vào hệ thống cứu trợ thực phẩm, bao gồm 6 triệu đô la trong dự thảo ngân sách năm 2024-2025.
Victoria's Big Build đang xây dựng đường hầm metro và 5 nhà ga ngầm mới, và 3 nhà ga mới nay đã hoàn tất. Công trình vẫn đang được tiếp tục với 2 nhà ga và chúng tôi đang thử nghiệm xe lửa chạy xuyên qua đường hầm để đảm bảo chúng hoạt động trơn tru và an toàn. Đôi khi sẽ có sự gián đoạn xe lửa cho tuyến Sunbury, Cranbourne và Pakenham cho đến tháng 6. Để tránh bị chậm trễ, hãy kiểm tra trước khi khởi hành tại bigbill.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
Văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo tòa ART. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
đây là âm thanh của nhịp tim từ một người tài xế xe bus. Sau khi họ bị mắng chửi, bị xúc phạm và bị hăm dọa, sự hung hăng và bạo hành đối với người lao động đều gây hại. Đừng vượt quá ranh giới. Thông điệp từ WorkSafe Victoria.
Đại hạ giá mùa đông. Đại hạ giá mùa đông. Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá lên đến 70% giá gốc các loại quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Superdry, Elwood, Volley, Ripley, Clarks, Reebok, Rugby, Juliet Miller và Hush Puppies và còn nhiều hơn thế nữa. Từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6, Brand Collective đại hạ giá lên đến 70%. Càng mua nhiều càng được giảm thêm. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều tại tòa nhà màu xanh Winsor Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Bạn có thể tìm thấy tác động của mình ở những khoảnh khắc nhỏ và những khoảnh khắc đổi đời. Điều đó có thể thú vị và thiết thực, xứng đáng và đầy tham vọng. Điều đó có thể mang tính riêng biệt như bản thân bạn. Vì vậy, theo cách riêng của mình, mỗi ngày, bằng cấp chỉ dừng của bạn có thể đổi đời ai đó tốt đẹp hơn, và của bạn nữa. Từ chính trị đến cử nhân cao đẳng, thế nào cũng có bằng cấp chỉ dừng phù hợp với bạn. Hãy tìm kiếm chỉ dừng để nộp đơn ngay bây giờ. Chỉ dừng, để mọi thứ tốt đẹp hơn. RTL 0260.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Vào 9 giờ sáng ngày 13 tháng 5, tại tòa nhà chính phủ ở thủ đô Canberra, dưới sự chủ trì của toàn quyền Úc Sam Mostyn, ông Anthony Albanese đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Úc nhiệm kỳ thứ hai sau khi giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử liên bang hôm 3 tháng 5 vừa qua. Thủ tướng Albanese cũng đã trao cho toàn quyền Sam Mostyn danh sách các thành viên nội các mới. Sau khi ông Albanese tuyên thệ nhậm chức, các thành viên còn lại trong nội các cũng lần lượt tuyên thệ nhậm chức trước toàn quyền. Theo kế hoạch, nội các mới sẽ sớm tổ chức phiên họp toàn thể đầu tiên. Và ngày 14 tháng 5, Thủ tướng Albanese sẽ sang thăm chính thức Indonesia, đánh dấu chuyến công du nước ngoài đầu tiên ngay sau khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, và là chỉ dấu cho thấy Úc coi trọng vai trò trung tâm của Indonesia trong chính sách đối với khu vực. So với nhiệm kỳ trước, nội các mới của Úc có điều chỉnh nhẹ về nhân sự nhưng vẫn giữ các gương mặt trụ cột. Cùng ngày, Đảng Tự do đã tổ chức cuộc họp bầu tân lãnh đạo. Bà Susan Lee đã giành được 29 phiếu bầu, đánh bại đối thủ Angus Taylor chỉ được 25 phiếu bầu, để trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của đảng này. Vị trí lãnh đạo thứ hai trong đảng thuộc về ông Ted O'Brien. Ngày 13 tháng 5, một người đàn ông đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch sau khi bị tấn công bằng dao tại một bãi đậu xe ở phía bắc Sydney, bang New South Wales. Người đàn ông 38 tuổi được phát hiện với nhiều vết thương tại bãi đậu xe ngầm của một khu căn hộ ở North Gorford, cách Sydney khoảng 50 km về phía bắc, vào khoảng 6 giờ sáng. Nạn nhân đã được các nhân viên y tế cấp cứu tại hiện trường trước khi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát bang New South Wales cho biết những người hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu đã phát hiện nạn nhân và nhìn thấy hai người gồm một nam giới và một nữ giới chạy khỏi hiện trường. Các nghi phạm được cho là sống trong cùng khu căn hộ với nạn nhân và vụ xô xát bắt đầu tại bãi đậu xe. Những người này đã rút dao và đâm nạn nhân nhiều lần. Cảnh sát đã xác định danh tính nghi phạm là một nữ giới khoảng 19 tuổi và một nam giới khoảng 24 tuổi và kêu gọi họ ra đầu thú. Một người thuê nhà đã bị buộc tội giết người sau khi bị cáo buộc sát hại chủ nhà trong một căn hộ ở vùng ngoại ô bang New South Wales. Dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến một căn nhà trên đường Coralis Avenue, Humber West, ở phía tây Sydney vào khoảng 11 giờ 30 phút tối ngày 9 tháng 5, nơi phát hiện thi thể của một người đàn ông 65 tuổi. Cảnh sát đã bắt giữ Kyle Miller, 31 tuổi, tại hiện trường và đưa người này đến đồn cảnh sát Auburn. Miller đã bị buộc tội đâm chết chủ nhà bên trong chính nơi ở của mình. Một con dao cũng được tìm thấy tại hiện trường. Người đàn ông này bị buộc tội giết người vào chiều ngày 10 tháng 5. Miller đã ra hầu tòa tại tòa án địa phương Parramatta vào ngày 12 tháng 5 và bị từ chối tại ngoại. Người này sẽ phải ra hầu tòa tại tòa án địa phương Burwood vào ngày 2 tháng 7 tới. Một phụ nữ 36 tuổi đã bị buộc tội giết người vì cái chết của ba đứa con nhỏ của mình sau khi những đứa trẻ tử vong trong một vụ hỏa hoạn. Ngôi nhà ở vùng ngoại ô Harristown tại Toowoomba, cách Brisbane, bang Queensland khoảng 130 km về phía Tây, đã chìm trong biển lửa vào khoảng 12 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 5. Sau khi khám xét ngôi nhà, người ta phát hiện một thi thể của một bé trai 9 tuổi bên trong gần cửa ra vào. Một bé gái 4 tuổi và một bé gái 7 tuổi được kéo ra khỏi nhà đã tử vong tại bệnh viện vào cuối ngày hôm đó. Một người đàn ông 34 tuổi đã trải qua ca phẫu thuật vì những vết thương nghiêm trọng ở cánh tay, trong khi một nam giới 18 tuổi và một bé trai 11 tuổi đã được điều trị những vết thương nhẹ. Cảnh sát đã buộc tội người phụ nữ 36 tuổi này với 3 tội danh giết người, bạo lực gia đình, 3 tội danh cố ý giết người, bạo lực gia đình và một tội danh đốt phá. Người phụ nữ này đang trong tình trạng nguy kịch và đang được cảnh sát giám sát tại bệnh viện. Cảnh sát cho biết họ không tìm kiếm bất kỳ ai khác có liên quan đến vụ việc này. Aidan McManus, 22 tuổi, hiện đang sinh sống tại New South Wales, đã khiến giới y khoa kinh ngạc với một hội chứng thần kinh hiếm gặp. Cơ thể của anh phản ứng trái ngược hoàn toàn với cảm giác nhiệt độ. Khi cầm lon nước lạnh, Aidan cảm thấy như bị lửa đốt. Ngược lại, khi chạm vào vật nóng, Aidan lại cảm thấy tê buốt như nước đá. Căn bệnh bắt đầu vào năm Aidan 17 tuổi. Trong nhiều năm qua, Aidan đã phải trải qua hàng chục xét nghiệm, chọc dịch tủy sống, thậm chí cắt một phần dây thần kinh ở bàn chân để sinh thiết. Nhưng tất cả đều không cho kết luận rõ ràng. Cuối cùng, một bác sĩ thần kinh chẩn đoán anh mắc bệnh lý thần kinh ngoại biên dạng sợi trục, một loại rối loạn thần kinh ảnh hưởng đến việc truyền tín hiệu cảm giác trong toàn bộ cơ thể. Tuy nhiên, hệ thống bảo hiểm quốc gia dành cho người khuyết tật tại Úc đã từ chối hồ sơ xin hỗ trợ của Aidan với lý do anh chưa thử tất cả các phương pháp điều trị. Phản bác lại lập luận này, bác sĩ thần kinh trực tiếp điều trị cho Aidan đã gửi thư xác nhận đây là bệnh thần kinh tiến triển, hiện tại không có phương pháp điều trị. Hiện gia đình McManus vẫn đang tiếp tục kêu gọi sự quan tâm từ chính quyền và các tổ chức y tế nhằm tìm hướng hỗ trợ cho Aidan. Theo một khảo sát mới đây của Cơ quan Đảm bảo Công bằng Thể thao Úc, hơn 1/3 các loại thực phẩm chức năng dành cho người luyện tập thể thao được bán trực tuyến tại Úc có chứa các chất nằm trong danh sách cấm của Tổ chức Chống Doping Thế giới. Cụ thể, cơ quan này đã tiến hành kiểm tra 200 sản phẩm phổ biến như axit amin, bột protein và các chế phẩm hỗ trợ trước khi tập luyện. Kết quả cho thấy 35% số sản phẩm có chứa chất cấm, trong đó 57% không công bố rõ ràng các thành phần bị cấm trên bao bì hoặc trang thông tin điện tử. Những sản phẩm được quảng cáo có tác dụng như đốt mỡ, tạo cơ bắp hay tăng hiệu suất trước khi tập luyện được đánh giá có nguy cơ cao nhất trong việc chứa chất cấm. Trước đó, một số vụ bê bối doping trong thể thao chuyên nghiệp tại Úc cũng từng bắt nguồn từ việc sử dụng các loại thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc và thành phần. Các chuyên gia cảnh báo người tiêu dùng nên thận trọng khi lựa chọn thực phẩm chức năng, đặc biệt là các sản phẩm mua trực tuyến, do nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, cũng như vi phạm quy định thi đấu thể thao.
Hãy trở thành một điều gì đó tại Boxiu Institute. Hãy là người sử dụng đôi tay của mình, trải nghiệm và thực hành. Hãy là người sử dụng tiếng nói của mình, không ngại lộn xộn. Hãy ồn ào, sôi nổi, thiết kế, sáng tạo, thực hiện và quan tâm đủ để trở nên giá trị. Hãy là người được mong muốn nhất. Hãy sẵn sàng cho tương lai. Bất cứ điều gì bạn muốn trở thành, hãy đến với Boxiu Institute. Nộp đơn ngay tại boxiu.edu.au và trở thành ATO 4687.
Cổng chuồng gia súc. Gia súc, ai cũng biết chúng khó đoán và có thể bất ngờ tấn công. Nhưng bạn có biết gia súc là nguyên nhân gây tử vong cao thứ hai trên các trang trại? Một cánh cổng chuồng bị hỏng, tưởng chừng chỉ là việc nhỏ, có thể tốn chút thời gian hơn cả việc lấy dụng cụ sửa chữa. Nhưng chính hành động nhỏ đó lại có thể cứu sống bạn và những người làm việc cùng. An toàn không bao giờ là chuyện của ai khác, cho đến khi chính bạn gặp phải. Hãy hiểu rõ trách nhiệm của mình với an toàn khi làm việc quanh gia súc. Truy cập whatsafe.vic.gov.au/livestock để biết thêm thông tin.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Quý vị đang cần tìm một nơi hoàn hảo cho lễ cưới? Happy Receptions với không gian rộng rãi cùng sảnh đón khách sang trọng, cổng chào tuyệt đẹp sẽ mang đến cho quý khách những buổi tiệc ngon miệng, vui vẻ và hài lòng nhất. Sàn nhảy trang nhã cùng hệ thống đèn và sân khấu hoàn hảo. Happy Receptions, nơi nổi tiếng với món ăn ngon, thực đơn phong phú, phong cách phục vụ chuyên nghiệp và tận tình. Cho mượn miễn phí lư hương, khăn bàn thờ, mâm quả và khay rượu. Địa chỉ Happy Receptions tại 199 Sunset Road, Tottenham, đối diện trạm xe lửa Tottenham, có car park rộng rãi. Mọi booking xin liên lạc 0418-228-338 hoặc 0438-937-027. Hãy đến với Happy Receptions, nơi mang đến cho bạn một đám cưới thanh lịch và khó quên.
Could you help a child feel at home? We are looking for foster carers who can help children stay connected to their culture, religion, and language. For over 11 years, SSI Foster Carers have provided safe, temporary homes for children in need. Now, more than ever, we need people to step into the role of a foster carer. Help us find homes for kids in Sydney, Newcastle, and surrounds. Find out at ssi.org.au/fostercare.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 14 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 0.647 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 14 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 16.969 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 35 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 31 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 20 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 24 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 15 đến 22 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 18 độ.